Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sống thân bụi kẻ thân trắng bệnh trí hiện đúng nhường ở số nước là bốn văn cao thượng ở chú sơ tên họ công đương chương là làm chân chân hướng tư tâm là bốn văn cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi kéo quân liền hồng tận nói những lời chân chân là bốn văn cao thượng chân thần chăm sông bờ và con sông bằng nghệ đương thiền là cố lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dư minh hàng nguyên buộc hành vi không nói lầm là cố lên cao thượng xả lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là cố lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương quá thương nghiệp kiếm xa môn tỳ thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời đấng tâm đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng không chín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011. Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bánh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca sẽ do Đại Đức Phước Toàn giảng giải dưới sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 15 tháng 12 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Tam Mai Gia. Nam Mô Sang Khai Gia. Đại ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài nói về lịch sử của Đức Phật. Đoạn bài mà chúng ta học hôm nay là liên quan đến công chúa Gia Du Đà La và tôn giả La Hầu La. Thì một lần khi mà Đức Phật Ngài trở về Hoàng Cung để mà tiếp độ những người trong thân quyến, thì trong những lần đó thì Đức Phật cũng đã lần lượt tiếp độ những người trong thân quyến có La Hầu La và công chúa Yashodhara, Yayodhara. Thì chúng ta biết rằng trong những cái người ở trong thân quyến của Đức Phật của chúng ta đó, thì đã là trong thân quyến thì những người đó phải có những cái duyên lành, có cái duyên lành đã gieo từ trước. Và chúng ta biết rằng đối với Gia Du Đà La đó, thì Đức Bồ Tát của chúng ta khi còn là Thái tử thì Ngài một mực như là một cái người hiền thê, một cái người vợ hiền, và luôn luôn có một cái pháp sống đúng. Và khi mà hay tin Bồ Tát Ngài xuất gia tầm đạo và sống một cái đời sống đạo hạnh ở trong rừng sâu, thì quả thật Gia Du Đà La cũng đã thể hiện mình sống một đời sống như là một cái người ẩn sĩ, như là một nhà tu hành, mặc dù là còn ở trong hoàng cung. Tức là bà có thể rằng không trang điểm, bà không những bận những cái mặc những cái loại hồng bào, những cái loại vải quý, áo quý, quần quý của một cái người ở trong hoàng cung, mà bà chỉ cần đắp một cái mặc cái chiếc y bằng áo màu vàng và không có trang điểm cái đồ trang sức, và sống một cái đời sống như là một nhà tu hành ở tại hoàng cung. Thì điều này có thể nói rằng không phải là chỉ kiếp chót, mà bao nhiêu kiếp Gia Du Đà La khi còn là chưa giác ngộ đó, thì Gia Du Đà La mặc dù là đóng vai trò của mình là một cái người vợ hiền, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng đứng bên sau Đức Bồ Tát để mà hỗ trợ Bồ Tát, cũng như là trợ duyên cho Bồ Tát để Bồ Tát bổ túc ba la mật đầy đủ, và luôn luôn thực hiện với vai trò của mình là một người vợ hiền. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Tiếp cuối cùng thì điều đó, một lần khi Đức Phật Ngài trở về Hoàng Cung và chính Gia Du Đà La đã quỳ lại Đức Thế Tôn, mọc trước mặt Đức Thế Tôn, đặt chân lên để mà quỳ lại trước cái chân của Đức Thế Tôn để nói lên cái lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật. Thì điều đó đã nói lên cái điều là Gia Du Đà La vẫn thể hiện một cái pháp của một cái người vợ hiền, và đồng thời cũng là một cái pháp của một cái người mà trở thành sau này trở thành một bậc thánh ni, một bậc thanh văn. Thì bao nhiêu kiếp đã thể hiện cái việc làm của mình, cũng như là nhằm bổ túc hỗ trợ, bổ túc pháp độ và hỗ trợ Bồ Tát trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác ở trên thế gian này. Còn đối với La Hầu La thì khi mà Đức Phật trở về Hoàng Cung, được mẹ tức là Gia Du Đà La nhắc nhở rằng xin những cái loại tài sản quý, thay vì như là một người sẽ kế thừa ngai vàng, tức là một vị Đông Cung Thái tử tương lai sẽ trở thành một vị vua để kế thừa ngai vàng, Nhưng mà đối với những cái tài sản đáng lẽ ra thì cái sự yêu cầu, cái sự yêu cầu của gia du của La Hầu La là những cái loại tài sản như quyền ước, danh vọng, những cái loại tài sản như vàng bạc châu báu, ngọc ngà châu báu. Nhưng mà điều này Đức Phật đã nói đến cái loại tài sản mà ở đó Đức Phật đã ban cho Gia Du Đà La cũng như là Ra Hầu La, là cái loại tài sản của bậc thánh mà chúng ta được biết ở trong kinh, đó là bội bảy thánh sản: tín, tấn, tàm, quý, văn, tuệ, vân vân, là những cái loại tài sản mà đối với bậc thánh vị nào cũng phải có. Mà điều này có lẽ là cũng do duyên lành mà La Hầu La đã có được, tôn giả La Hầu La đã có được bao nhiêu kiếp đã dung bồi. Và chúng ta biết rằng cái bài kinh mà đặc biệt Đức Phật ngài dạy, cái bài kinh mà Ambala Thika Rahulo Qua Đá, là một bài kinh mà giáo giới La Hầu La đó, thì chúng ta biết rằng là một trong những cái bài kinh mà Đức Phật nhấn mạnh cái tầm quan trọng của sự chân thật, của một cái lòng trung thực, của một người tu hành, của một người tu hành. Điều đó nó đã tạo lên một cái nền móng, nền tảng vững chắc của một cái đời sống tu hành, do cái pháp trung thực đó, pháp chân thật đó. Mà cái bài kinh này đã là một cái tiền đề để rồi nói lên cái tầm quan trọng của cái sự chân thật đó. Mà La Hầu La mặc dù tuổi còn rất nhỏ nhưng mà đã hiểu qua những hình ảnh mà Đức Phật ngài muốn gửi gắm lại nhằm giáo dục cho La Hầu La, tôn giả La Hầu La biết, và cuối cùng tôn giả La Hầu La đã giác ngộ và đã hiểu, và sau này trở thành một bậc thánh. Tuy tuổi còn rất nhỏ, tuổi đời còn rất nhỏ, thì những cái gì mà liên quan đến tôn giả La Hầu La, liên quan với Đức Phật, và nhiều kiếp đã trở thành con của Bồ Tát, và kiếp cuối cùng cũng trở thành là con của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật của chúng ta khi chưa xuất gia. Và Gia Du Đà La cũng làm bao nhiêu kiếp đã trở thành một người hiền thê, nhưng mà kiếp cuối cùng lại cũng trở thành một cái người hiền thê đúng nghĩa, và một lòng vì cái sự hỗ trợ cũng như là cái sự mà trợ duyên cho Bồ Tát, để cuối cùng Bồ Tát giác ngộ vô đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Điều đó chúng ta tìm hiểu qua cái bài học liên quan đến cái hai vị đệ tử của Đức Phật, hay là nói hai người, hai vị trong hoàng thân của Đức Phật của chúng ta. Và chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của bài học hôm nay qua lời trình bày bài giảng của Đại Đức Phước Toàn sẽ giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa bài học hôm nay. Và bây giờ thì trước khi giảng bài học này thì kính mời vị MC đọc phần chánh văn, và sau đó thỉnh Đại Đức giảng sư giảng cho bài học hôm nay. Kính mời vị nào đọc bài đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Cơ mời mời cô Nguyễn Đức Hạnh.
Xa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tân đã từ bi dẫn nhập cho bài học. Và bây giờ thì con xin được đọc phần chánh kinh. Giáo trình Tam Tạng trích giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca, câu 19: Đức Phật và công chúa Yasodhara Yayudhara. Công chúa Yasodhara Yayudhara vốn là con gái vua Suprahuta Thiện Giác, đứng đầu dòng họ Cô Lý Giác. Sau khi thái tử rời bỏ hoàng cung xuất gia cầu đạo, công chúa cũng bỏ hết đồ trang sức, mặc áo vàng của người nữ tu sĩ và tận tình nuôi người con trai là La Hầu La đến tuổi khôn lớn. Ngày thứ hai, Đức Phật đến thành Cáp Bí La Quát Tú. Đức Phật cùng với đông đảo đệ tử đến dùng bữa ăn trưa tại hoàng cung. Theo lời mời của vua cha, sau bữa tiệc, Đức Phật cùng với vua cha và hai người đệ tử thân cận Sariputta và Moggallana đến phòng công chúa. Sau khi Đức Phật vào phòng và ngồi vào chỗ xếp sẵn, công chúa đảnh lễ Phật. với thái độ vô cùng cung kính, Đức Phật giảng truyện bổn sanh Chanh Đắc Kinh Nát Rác và nói: Thưa Phụ Vương, không phải chỉ trong kiếp này mà trong một kiếp sống trước, công chúa cũng đã từng bảo vệ tôi và thủy chung với tôi. Sau khi nhắc lại chuyện kiếp trước, Đức Phật an ủi công chúa và từ giả hoàng cung. Sau khi vua Xuất Thô Đá Ná qua đời, bà dì Prajapati xuất gia làm tỳ kheo ni, công chúa cũng xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Trong số các tỳ kheo ni, công chúa là người giỏi phép thần thông nhất. Năm 78 tuổi, công chúa nhập Niết Bàn. Câu thứ 20. Đức Phật và Rahula La Hầu La. Rahula, Hán dịch âm La Hầu La, là người con trai độc nhất của Đức Phật, sau khi Đức Phật còn là Thái tử. Lần đầu tiên Đức Phật trở về thăm Cố Đô và giành đạo, Rahula lên 7 tuổi, được bà dì là Mahaprajapati Gotami trực tiếp nuôi dưỡng săn sóc. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Rahula đã được chấp nhận vào tăng đoàn và được Đức Phật giao cho ngài Sariputta trực tiếp dạy dỗ. Một trong những bài kinh nổi tiếng Đức Phật đích thân giảng cho Rahula sau khi Rahula xuất gia là kinh Ambalatika Rahulowada Sutta. Trong đó Đức Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của tánh trung thực, của sự phản tỉnh để diệt trừ mọi ý niệm, lời nói và hành vi bất thiện, bất chánh. Nhờ luyện phép tu thiền, niệm hơi thở theo lời chỉ dẫn của Đức Phật và sau khi nghe giảng kinh Chú La Rahula Quá Đá, ngài Rahula chứng quả A-la-hán. Ngài qua đời trước Đức Phật và ngài Sariputta. Trong Trưởng Lão Tăng kệ có hai bài kệ như sau của Rahula sau khi ngài chứng quả là A-la-hán. Nhờ ta được đầy đủ hai đức tánh tốt đẹp, được bạn có trí gọi Rahula may mắn, ta lại được pháp nhãn, các lậu hoặc đoạn tận, không còn có tái sa minh, ta đạt được, thấy được giới bất tử. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Phước Toàn từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bố Thà giá.
Nam Mô Bố Thà giá. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Trí Thâm, cùng tất cả chư Đại Đức Tăng chung đông và tất cả quý thiện hữu trí thức. Kính thưa quý vị, trước khi vào đề bài thuyết giảng, chúng con xin thành tâm tán dương ân đức Tam Bảo một cách tốt tắt. Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-đa-ha-tô Sam-ma-san-bu-ta-sa. Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-đa-ha-tô Sam-ma-san-bu-ta-sa. Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-đa-ha-tô Sam-ma-san-bu-ta-sa. Đệ tử xin thành tâm nghiêm trang thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền định, thánh thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin đại đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát chánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt thoát trầm luân. Chân trì diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng dịch, đức vô song tứ thánh sa môn, thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hành. do sự thành tâm tán dương ăn đức Tam Bảo một cách tấm tắc, cầu xin hồng ăn Tam Bảo hộ trì chư đại đức tăng và tất cả quý vị thiền hữu trí thức trong đông được tâm điều hạnh phúc là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt tu hành, cuối cùng đoạn tận khô thành tổ chánh trí chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, nói đến lời công chúa Giê-xu Thái Lan hay còn gọi là Giê-du-đà-la thì có một cái tên gọi khác nữa được gọi là Ga-hú-lá-ma-ta hay là Pimba hay còn được gọi là Phát Đá Cách Cha Na. Nàng công chúa Giê-du-đà-la là con của vị vua tên là Sắc Bá Bút Thá và chị dân tộc Cô Lý Giá, và mẹ của nàng tên là Bá Mi Tá. Kính thưa quý vị, đối với công chúa Gia Du Đà La thì nàng cùng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm đối với Đức Phật hay còn gọi là Bồ Tát Tất Đạt Đa. Mà nàng công chúa Giê-xu Thái Ra là vợ của một cái vị Bồ Tát và sau này trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Vào năm 29 tuổi thì vị Bồ Tát Tất Đạt Đa ngài từ bỏ gia đình, từ bỏ vợ con. Mà khi này Giê-xu Thái Ra vừa sanh đứa con trai đầu lòng và ngài từ bỏ gia đình để sống cuộc đời sống phạm hạnh, để tìm chân lý để mà giải thoát về cái già, cái bệnh, cái chết, về những cái sự phiền não ở trong thế gian này. Và khi vào cái ngày mười sáng ra đứa con để chào đời và đặt tên là Ga-hú-lá, có nghĩa là cái sợi dây trói buộc. Nhưng cái sợi dây trói buộc này nó không có đủ khả năng để trói buộc cái vị Bồ Tát. Cho nên khi ngài Bồ Tát đã đi xuất gia thì Ga-hú-lá rất là đau khổ và nuôi nắng đứa con thơ vừa mới chào đời. Và cái một cái niềm vui nhất mà khi đứa trẻ thơ vừa chào đời rất là kháo khỉnh, và cũng một cái ngày đó cũng rất là buồn khi biết rằng cái người chồng của mình, tức là Bồ Tát Tất Đạt Đa, đã đi xuất gia, đã từ bỏ gia đình. Và nàng sống một cuộc sống rất là giản dị bình thường trong cung điện và không mặc những đồ trang sức vàng bạc châu báu, và cuộc sống rất là giản dị để nuôi con cho được trưởng thành không lớn. Và có nhiều cái dòng tộc quý tộc, cái dòng dõi giống như là Cà Xá Chi Á và đi đến là muốn hỏi cưới nàng Ga-hú-lá, nhưng nàng không bao giờ chấp nhận và sống cuộc sống đơn giản bình thường và chung thủy đối với Bồ Tát. Và khi Đức Phật ngài đi về để tới độ Kiến Phục và đi đến để gặp nàng công chúa Ga-hú-lá thì vua Tịnh Phạn Vương đã tán thán về công đức của nàng Ga-hú-lá rất là chung thủy. Và chính do cái nguyên nhân này mà Đức Phật ngài dạy rằng là không phải chỉ kiếp sống này là nàng Ga-hú-lá đã chung thủy với ta, và đối với tiền kiếp trong đời quá khứ và nàng Ga-hú-lá cũng đã từng chung thủy với ta như vậy. Và Đức Phật Ngài giảng về cái tiền kiếp của nàng Yayudhara tên là Chanh Đá Kim Đá. Kính thưa quý vị, nó có cái tiền kiếp của Yayudhara và cái tiền thân của Đức Phật, thì chúng ta thấy ở trong tiểu bộ kinh, và khi chúng ta đọc, chúng ta rất là quan hỷ với cái sự chung thủy đối với nàng Yayudhara. Và một thời khi đức vua Brahmadatta trị ở nước Ba La Nại, thì đối với Đức Phật, tiền kiếp của Ngài để sinh là một vị chư thiên nam tên là Chanh Đá, hay còn gọi là Nguyệt Lan, và vợ của vị Bồ Tát tên là Chanh Đa, hay được gọi là Nguyệt Nga. Thì đối với cái cặp tiên nhân này sống ở trên một cái hồ núi bạc tên là Chanh Đá Bắc Ba Ta, hay còn gọi là Nguyệt Quang. Mà khi chúng ta nghe cái tên thôi mà chúng ta cũng thấy là cái đôi tiên nhân này nó cũng sống rất là hạnh phúc với nhau. Chàng tên là Nguyệt Lan, người vợ tên là Nguyệt Nga. Cái vào thời ấy thì đối với đức vua Ba La Nại thì giao phó những cái triều chính cho những cái quan đại thần, và cái một mình cái vị vua này mang vũ khí cung tên để đi về cái núi Tích Sơn. Thì thời bây giờ cái núi Tích Sơn này, cái vị tiên thì sinh sống ở đây đó là Chanh Đá và Chanh Đa, là Nguyệt Lan hay là Nguyệt Nga. Thì cái đầu tiên này sống rất là hạnh phúc bên nhau, và cũng hàng ngày cũng đi xuống ở một cái suối để vui đùa ca hát, cuộc sống rất là thần tiên, rất là mơ mộng, rất là lãng mạn. Thì ngày hôm đó thì cái chàng tiên nam và chàng tiên nữ đã cùng nhau đi xuống ở dưới một cái dòng suối để rải hoa. Và khi rải hoa thì lấy những cái đóa hoa đó để làm những cái tràng tỏ và để ngồi. Thì cái vị tiên nam và tìm những cái nhánh trúc để làm cái sáo, để thổi sáo và cái hát. Thì đối với tiên nữ thì cũng ca hát và cũng múa hát, và trong một cái cuộc sống rất là thành tiên. Rồi khi nghe những cái tiếng hát lời ca rất là ngọt ngào từ một cái vị tiên nữ, thì cái nhà vua nghe tiếng hát như vậy và đi đến. Và khi đi đến để tìm một cái nơi là ánh náo để nhìn rõ đối với đôi tiên nam này. Và lần đầu tiên cái vị vua Ba La Nại này nhìn thấy cái tiên nữ rất là xinh đẹp, khả hỷ khả ái như vậy, thì cái vị vua khởi lên một cái tâm là si tình, si mê. Và lần đầu tiên đã gặp tiên nữ là nhà vua đã yêu rồi. Cho nên cái nhà vua mới suy nghĩ là muốn giết cái vị tiên nam để chiếm đoạt cái cô tiên nữ này. Thì lúc đó nhà vua dùng tên là bắn chết, bắn cái vị tiên nam đã nằm xuống. Thì đối với các vị tiên nữ thì say sưa múa hát, thì không biết được cái người chồng của mình đã nằm xuống và bị thương như vậy. Và khi vị tiên nam khi mà nằm xuống thì vị tiên nam đã thốt lên cái bốn bài kệ là: chắc hẳn đời ta sắp sửa tàn, máu ta chảy xiết tuôn tràn, ta gần mắt hết nguồn sinh lực, hơi thở đang thôi thớt hỡi nàng, ta đang chìm ngập với đau thương, lòng dạ ta đang đốt cháy bừng. Xong bởi chính nàng sầu nguyệt khởi, mà tim ta cảm xúc khôn ngừng. Như cỏ cây ta cứ lụi tàn, héo heo như suối cạn khô dằn. Lòng đầy cảm xúc chan đà khởi, vì nỗi đau thương của chính nàng. Dòng lệ tuôn từ cặp mắt ta, như mưa chân núi chảy vào hồ. Bởi vì lòng dạ đầy thương cảm, cho nỗi sầu nàng khởi nguyện nghe.
Chào thầy, cho con hỏi là thầy là
Bức Thầy Giá, và con kính thỉnh Đại Đức Phước Toàn trở lại cầm mic. Nam Mô Bức Thầy Giá.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, quý vị nghe có rõ không? Dạ, kính thưa quý vị, khi đối với Đức Vua Ba La Nại, và khi bắn cái vị tiên nam, thì khi thấy cái vị tiên nam đi nằm xuống, thì cái nhà vua đã xuất hiện trước cái vị tiên nữ. Thì đối với cái nàng tiên nữ này mới suy nghĩ rằng là chính do cái nhà vua là cái người đã bắn, đã giết chắc chồng của mình như vậy. Thì cái nàng tiên nữ rất là đau khổ. Và cái nàng tiên nữ đã thốt lên một cái bài kệ: ôi khổ thân ta, chúa bảo tàng, nhà ngươi đã bắn trọng thương chàng. Nay chàng nằm đó trên đất lạnh, dưới một gốc cây giữa núi ngàn. Và khi thấy cái cô tiên nữ, cái nàng tiên nữ đau khổ như vậy, thì cái nhà vua đã ngâm lên một cái bài kệ để dỗ về cái nàng tiên nữ: thôi đừng than khóc chớ sầu thương, ta chắc gần điên quán mắt nàng. Cung điện vua ban nàng diễm phúc, nàng làm hoàng hậu của vương quân. Kính thưa quý vị, và khi chúng ta nghe những cái bài kệ, những cái đoạn kệ ở đây, là chúng ta thấy đến một cái vị vua khi giết chết chồng của cô tiên nữ, và nói những cái lời nói để dỗ dành, là phi nhủ cái nàng tiên nữ bớt đau khổ, bớt đau thương, và phải lấy mình và để trở thành một cái hoàng hậu của một cái đất nước. Và đối với cái những cái người phụ nữ bình thường ở trên thế gian, khi cái cảm xúc một cái sự đau khổ, thì cũng cần một cái chỗ để mà nương tựa. Vì đa số cái tâm hồn nó yếu đuối. Nhưng đối với cái vị tiên nữ, tức là tiền thân của nàng Giá Du Đà La, thì cái tâm hồn của nàng rất là vững chắc. Và nàng đã phán rằng: không, ta đành kết liễu cuộc đời, ta chẳng bao giờ muốn lấy ngươi. Người giết chồng ta nào có tội, tất cả vì tham ái ta không. Và cái bài kệ này đã khẳng định một cái sự chung thủy đối với một cái người vợ mà khi người chồng của mình mà đã mất, thà mình chết chứ không bao giờ để theo cái kẻ thù để giết chồng mình. Và mình không bao giờ muốn được làm những cái chức vị, địa vị cao sang ở trong xã hội, thí dụ như trở thành một cái hoàng hậu của một đất nước. Vì nàng Yasodhara về tiền kiếp tức là một cái vị tiên nữ, và ngài nàng đã sống rất là chung thủy, chung tình đối với một cái vị Bồ Tát ở trong kiếp sống. Và khi nàng tiên nữ trả lời như vậy thì vua Ba La Đại thì rất là đau khổ và rất là hối hận và không còn khởi lên cái tâm tham muốn nữa và quê đã bỏ đi. Mà khi vua Ba La Đại bỏ đi thì nàng tiên nữ ôm chồng mình để khóc lóc và cầm cái tay của người chồng của mình, phu quân của mình đưa vào ngực thì thấy cái bàn tay nó hơi ấm. Thì lúc này cái nàng tiên nữ mới biết rằng là chồng ta đang còn sống và đang hấp thoát và chưa chết. Và nàng khẩn nguyện để chấp những cái vị thần linh để cứu giúp cho chồng của mình. Và nàng rất là than khóc khổ sở. Tức với cái sự than khóc và khổ sở bi lụy của nàng đã làm nóng vào cái ghế của Đức Trời Đức Thích. Và khi Đức Trời Đức Thích ngài quán chiếu và ngài thấy cái sự tình như vậy thì Đức Trời Đức Thích ngài biến làm một vị Bà La Môn và đi đến và cứu sống về chồng của nàng. Kính thưa quý vị, thì chúng ta cũng thấy cái câu chuyện về tiền kiếp về của ngài nàng Yasodhara ở trong tiểu bộ kinh Chandara là đối với cái tiền kiếp của nàng là một cái người vợ rất trung tời Bồ Tát. Và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta phải lấy một cái gương đối với cái nàng Yasodhara để mà chúng ta tu tập về cái hạnh trung thủy của một cái người vợ. Nếu như chúng ta là một cái người phụ nữ mà khi chúng ta lập gia đình thì chúng ta phải sống trung thủy đối với người chồng của chúng ta. Mà đối với người Phật tử thì chúng ta giữ ngũ giới, thì cái giới thứ ba là không có tà dâm tà hạnh. Cho nên chúng ta phải thấy được một cái gương chói sáng của những cái bậc vĩ nhân đi trước mà để chúng ta làm gương để mà chúng ta tu tập. Và nàng Yasodhara và đã đắc được cái vợ vị A-la-hán ở trong kiếp. Và nàng nhập Niết Bàn vào lúc 78 tuổi. Kính thưa quý vị, mà khi chúng ta thấy một cái hình ảnh về nàng Yasodhara và nàng hy sinh để nuôi con, để sống ở trong một cuộc sống rất là đơn giản và bao giờ cũng hướng đến cái vị Bồ Tát Tất Đạt Đa, tức là cái người chồng của mình, cho dù một đời sống hiện tại và những cái kiếp của quá khứ. Khi sinh ra nàng là một cái người vợ hiền trung thủy và ngài và nàng đã hy sinh. Khi Bồ Tát ngài tu tập về những pháp môn ba la mật, ví dụ như bố thí ba la mật, thì bậc thượng, bậc hạ, bậc trung. Và có khi Bồ Tát cũng bố thí vợ con, nhưng nàng Yasodhara đều theo bên cạnh ngài và chấp nhận hy sinh và một cái tình cảm để dành một cái tình cảm vĩ đại cao lớn cho ngài. Và khi ngài Bồ Tát ngài bố thí vợ con thì nàng Yasodhara bao giờ cũng chấp nhận và rất là quan hệ để giúp đỡ giống một cái người bạn để giúp đỡ một cái vị Bồ Tát để tu tập thực tập về những cái pháp môn Ba La Mật. Cho nên chúng ta là những cái người Phật tử, nhất là chúng ta là cận sự nữ, và khi chúng ta có gia đình, chúng ta biết được cái Phật pháp, thì chúng ta phải lấy cái gương của này Giáo sư Thái Lát là chúng ta tập để mà chúng ta hy sinh. Thí dụ như ở trong cuộc đời sống bình nhật của chúng ta, nếu như ông chồng hay ông xã chúng ta có một cái tâm để phát nguyện, để xuất gia hay làm một cái thiện sự, để tu tập một cái vấn đề gì đó, thì chúng ta phải noi gương theo này Giáo sư Thái Lát, mình phải tập để mình hy sinh, để cho cái người chồng của mình để từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trở thành một cái vị thiện nam tử và có sự tu tập và đem đến cái sự lợi ích cho cuộc sống hiện tại và cuộc sống mai sau, đem đến cái lợi ích cho bản thân mình và lợi ích cho nhiều người khác thân bằng biến thuộc, và đem đến lợi ích của chư thiên và loài người. Cho nên khi mà chúng ta thực tập và chúng ta tu tập cái sự hy sinh như vậy, đó là cái một cái hy sinh rất là cao thượng và rất là vĩ đại. Và nói về ngài Gahula, tức là Gahula là một đứa con duy nhất của thái tử Sĩ Đạt Ta và công chúa Yajudala. Và ngài sinh ra cũng là nhằm ngài thái tử Sĩ Đạt Ta đã quyết định để thoát ly thế tục để xuất gia. Mà Gahula, ngài đã trưởng thành trong một cái hoàn cảnh là không có cha và được mẹ và ông nội nuôi dưỡng. Mà khi lần đầu tiên Đức Phật ngài trở về thành Kapila Bát Thú để tới độ viên thuộc, và ngài tới độ Gahula khi mẹ của ngài, đứa con trai của mình và đi đến để xin Đức Phật ngài để trao cho tài sản. Ngài đã trao cho một cái tài sản đó gọi là Thất Thánh Sản, là Tính Tài, Giới Tài, Tàn Tài, Quý Tài, Văn Tài, Khí Tài và Tự Tài. Và ngài cho một cái tài sản hay còn gọi là Thánh Sản, vì đối với trong cái tư tưởng của nàng Giáo sư Đà La thì xin cái người cha cho mình cái những tài sản của thế gian, và Đức Phật ngài đã cho về cái Thánh Sản, vì đối với những cái tài sản của thế gian là nó sẽ đem đến cái sự phiền não. Những cái tài sản đó mà khi chúng ta có được, chúng ta dính mắc, chúng ta vẫn còn bị sinh tử luân hồi trong vòng tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên Đức Phật ngài cho là Thất Thánh Sản, và chính ngài đã kinh nghiệm về cái sự giác ngộ về cái Thánh Sản này để cho ngài Gahula. Và Đức Phật ngài kêu ngài Sariputta để tế độ Gahula và cho xuất gia Sa Di. Và khi xuất gia Sa Di thì ngài Gahula và được Đức Phật ngài dạy ở trong cái bài kinh rất là nổi tiếng được gọi là kinh Giáo Giới Gahula ở khu rừng Ambarattika Gahulovarasutta. Kính thưa quý vị, thì cái bài kinh Giáo Giới Gahula, cái bài kinh này được Đức Phật ngài thuyết cho La Hầu La và dạy dỗ. Mà khi Đức Phật ngài đi đến cái một cái khu rừng tên là Ambarattika vào cái một cái buổi chiều, từ cái chỗ thiền định đứng dậy và ngài đi đến cái chỗ tôn giả Gahula Và khi thấy Đức Phật ngài Gahula để soạn chỗ, những cái chỗ ngồi và nước rửa chân cho Đức Phật, và Đức Phật ngài ngồi xuống cái chỗ soạn sẵn và rửa chân. Rồi Đức Phật sau khi để một ít nước còn lại ở trong cái một chậu nước, và ngài bảo Gahula: này Gahula, ông có thấy một ít nước còn lại ở trong chậu nước hay không? Thì Gahula trả lời rằng: thưa văn bạch Thế Tôn, cũng vậy này Gahula, là Sa Môn Hạnh, người nào biết nói láo không có tàm quý. Rồi Đức Phật khi đổ một chút ít nước còn lại, rồi bảo Gahula: này Gahula, ông có thấy một chút nước còn lại bị động đó hay không? Thưa văn bạch Thế Tôn, cũng vậy khi đổ đi, này Gahula, là Sa Môn Hạnh, người nào biết mà nói láo không có tàm quý. Cũng vậy Đức Phật ngài lấy một cái chậu nước và lạc úp. Cũng vậy đối với một cái chậu lạc úp, là Sa Môn Hạnh, của những người nào biết mà đấu láo mà không có tàm, không có quý. Rồi Đức Phật ngài lạc cái ngửa cái chậu nước lại và bảo Tôn giả Gahula: này Gahula, ông có thấy một cái chậu nước trống không hay không? Thưa văn bạch Thế Tôn, cũng vậy này ra hậu lá, cũng ví như là chẳng không vậy. Này là một cái Sa Môn Hạnh, những người nào nói láo không có tàm, không có quý. Và chính do Đức Phật ngài dạy về cái sự nguy hại về cái sự nói láo, là một cái người không có tàm, không có quý, không biết hổ thẹn, ghê sợ cái tội lỗi của mình. Và Đức Phật ngài cũng ví dụ như là một cái con voi của nhà vua ở chiến trường, mà được các khéo huấn luyện, và có được một cái ngà nó dài như một cái kén, kén dài. Và khi con vua của nhà vua khi lâm trận, thì nó dùng hai chân trước, hai chân sau, nó dùng đầu, nó dùng ngà, nó dùng tay, dùng đuôi và dùng vòi ở trên chiến trường, ở xa trận. Con vua của nhà vua nó quăng cả cái mạng sống của mình, nó hy sinh cả mạng của mình để chiến đấu. Cũng vậy đối với một cái việc gì, cho dù nó khó làm cách mấy đi nữa, thì con vua này nó cũng làm được. Và Đức Phật ngài dạy rằng, cũng vậy này Gahula, đối với những ai mà nói láo không có tàm có quý, thì nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không dám làm. Và đây là Đức Phật ngài dạy cho ngài Gahula về nói cái sự nói dối mà không có tàm, mà không có quý. Thì cái sự cái nói dối này, thì bất cứ một cái việc ác gì mà khi chúng ta không có biết hổ thẹn và ghê sợ cái tội lỗi, thì chúng ta sẽ làm tất cả. Và chúng ta có thể giết cha giết mẹ vì cái lợi ích riêng tư của chúng ta, vì cái sự tham dục, cái tham muốn của chúng ta. Vì khi chúng ta nói dối để đạt được cái mục đích gì mà khi chúng ta không có lòng tàm lòng quý. Và sau đó Đức Phật ngài cũng dạy là Gahula về cái kính. Này Gahula, ông nghĩ thế nào khi cái mục đích một cái gương là cái gì? Thì ngài Gahula trả lời rằng là cái mục đích của cái gương tức là một cái sự phản chiếu. Và chính do cái điều này Đức Phật ngài cũng dạy về cái sự phản chiếu, về thân, về khẩu, về ý. Đối với cái thân mà khi làm gì, cái nghiệp gì, thì hãy phản tỉnh về cái thân nghiệp. Mà khi nó đưa đến hại mình, hại người, hay đưa đến hại cả hai. Thì các thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến kết quả đau khổ. Thân nghiệp như vậy thì không nên làm. Và đối với cái khẩu nghiệp và cái ý nghiệp, mà khi làm, mà khi nói, khi suy nghĩ, mà khi đưa đó hại mình, hại người, hại cả hai, hay là đưa đó cái quả bất thiện, đau khổ, đem đến cái quả đau khổ, thì đối với cái thân nghiệp và cái khẩu nghiệp, cái ý nghiệp đó thì đừng có làm. Cũng vậy, đối với cái thân nghiệp hay cái ý nghiệp hay khẩu nghiệp mà nó đưa đến cái sự an lạc với bản thân mình, đưa đến cái sự an lạc đối với người khác, hay đưa đến sự an lạc cả hai, thì đối với cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó đem đến cái sự lợi ích lợi lạc, đem đến cái kết quả an lạc, thì cái khẩu và cái nghiệp, ý nghiệp đó thì nên làm. Và Đức Phật Ngài dạy đối với một cái bài kinh Giáo Giới Ca Hồ La về cái phản chiếu, về thân, về khẩu, về ý, và không có nói dối. Đối với một cái vị sa môn nào mà khi nói dối mà không có tàm, không có quý, thì có thể làm tất cả những cái ác bất thiện. Cho nên Đức Phật Ngài khuyên dạy Ngài Ca Hồ La là không nên nói dối. Kính thưa quý vị, vào cái năm 18 tuổi, Ngài Ca Hồ La, Ngài đi chung cùng Đức Phật đi khất thực. Và khi thấy cái hình ảnh Đức Phật, cái tướng hảo rất là quang minh, 32 tướng tốt và 80 tướng phụ, và Ngài nhìn lại bản thân của mình thì rất là khả hỷ khả ái về cái thân xác này. Cho nên cái tư tưởng của Ngài Ca Hồ La đã khởi lên một cái tư tưởng, nó cũng giống như là hổ chúa quay phong và hùm con lẫm liệt. Và Ngài rất là quan hỷ và tự mãn về cái nhan sắc của Ngài. Và Đức Phật Ngài biết được, và Ngài dạy Ca Hồ La rằng đối với cái thân xác này là không phải của ta. Cho dù mình xinh đẹp, đẹp đẽ cách mấy cũng không phải là của ta. Đối với sắc thọ tưởng hành thức cũng không phải là của ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy, cho dù chúng ta sanh ra, chúng ta may mắn được sanh làm người, đó là một cái sự rất là quý báu. Và khi chúng ta sanh ra, chúng ta có phước, chúng ta được một cái tướng hảo rất là dễ nhìn. Mà đối với cái sắc đẹp của chúng ta thì cái sắc đẹp nó không có tội. Mà cái tội ở đây là chúng ta tham đắm và dính mắc về cái thân xác, và chúng ta chấp thủ về cái thân xác và nghĩ đây là cái của ta, cho nên chúng ta phải đau khổ. Thí dụ như là Đức Phật, Ngài bổn sư của chúng ta, và Ngài rất là có phước, và khi Ngài sinh ra làm người có 32 tướng tốt và 80 tướng phụ. Về cái nhan sắc của Đức Phật là rất là tối thắng ở trên thế gian này, thì đối với cái nhan sắc và cái hảo tướng đó thì không có tội. Mà có tội đối với những cái chúng sanh nào mà khi dính mắt vào cái nhan sắc của Đức Phật và thích thú quan hỷ và chấp thủ về cái sắc, thì cái vị đó mới có tội. Tại vì đối với ngũ trần, sắc, tinh, hương, vị, xúc, nó không có tội. Một cái tội ngũ trần ở đây tức là chúng ta dính mắt tham đắm vào những cái cảnh đó. Đối với sắc thọ tưởng hành thức, đối với ngũ uẩn, thì nó không có tội. Mà chúng ta chấp thủ vào cái ngũ uẩn, đây là cái của ta, thì nó mới có tội. Và có những cái vị thì hàng ngày trong cái cuộc sống đời thường thì đa số dính mắc về cái đẹp của mình và cái nhan sắc của mình. Mà chỉ cần mà khi chúng ta bị nở mụn hay là chúng ta mập thì chúng ta sẽ ăn uống cho nó giảm cân, hay là chúng ta mua thuốc trị mụn, và chúng ta có thể đi tập thể dục thẩm mỹ, vân vân. Và chúng ta để tìm những cái phương pháp để chúng ta làm đẹp về cái thân xác của mình. Nhưng nó có cái thời gian chúng ta trang điểm để làm đẹp cái thân xác của chúng ta, thì chúng ta hãy nên để những cái thời gian đó để mà chúng ta tu tập, thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Đối với cái nhan sắc và cái thân xác của chúng ta, ví dụ như trong cái kiếp sống bình thường chúng ta sinh ra có một cái nhan sắc rất là đẹp, thì cái nhan sắc này nó sẽ bị cái sự vô thường, nó sẽ bị già, và không có một cái người nào mà có một cái nhan sắc và đẹp để suốt đời được. Và cái nhan sắc của ta nó bị chi phối bởi cái sự vô thường, biến đổi vạn pháp của thế gian. Và khi chúng ta chết, chúng ta cũng không đem cái nhan sắc của chúng ta được. Cho nên khi chúng ta tu tập về các thiện sự, về các thiện pháp, mà chúng ta trao dồi cho cái tâm của chúng ta được xinh đẹp, tẩy trần các phiền não, cái kiếp này chúng ta không được thuận duyên để giải thoát, thì chúng ta tu tập nhiều cái thiện sự về cái những cái thiện pháp này, nó cũng ví như là chiếc bè để mà chúng ta qua sông, qua bờ bến giác, là một cái phương tiện để đưa chúng ta đưa đến cái sự giác ngộ. Cho nên chúng ta phải khéo cái tác ý về chúng ta có được một cái thân xác, và chúng ta mượn cái thân xác này của kiếp nhân sinh để mà chúng ta tu tập, để thực tập tu tập những cái pháp môn của bậc thánh nhân. Chứ chúng ta không nên mượn cái thân xác này để mà chúng ta hưởng thụ, để mà chúng ta làm đẹp. Kính thưa quý vị, và chúng ta thấy đối với trong cái cuộc đời của ngài Gahula, và khi khởi lên một cái tâm mà so sánh với Đức Phật như vậy, thì Đức Phật ngài dạy ngài Gahula về cái sự thân xác này nó không phải là của ta. Và ngài Gahula đã nghe được cái bài kinh tên là Chu Lá Ga Hú Lô Quá Đá Xuất Tá, và ngài đã đắc quả vị A La Hán. Và ngài Gahula ngài dập niết bàn trước Đức Phật. Kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ thấy đối với hai cái hình ảnh là nàng Yasodhara và tôn giả Gahula, là hai cái vị này nói về một cái sự tu tập thì rất là vĩ đại. Ví dụ như là nàng Yasodhara, Yasodhara thì chứng đắc quả vị A La Hán và ngài có đại thần thông. Và còn ngài Gahula là một cái vị đệ nhất về cái sự tham học. Và trong kinh sách có nói rằng đối với ngài tôn giả Gahula thì ngài rất là chăm chỉ để lo học. Và khi cái mỗi buổi sáng thì ngài thức dậy sớm và ra ngoài đã bốc lên một cái nắm cát ở trong tay và tung ra và nguyện rằng là ngày hôm nay ta cố gắng để học được nhiều như bao hạt cát giống như vậy. Và nói về cái sự cái tính ham học của một vị tôn giả Gaudiya. Và trong các vị đệ tử của Đức Phật thì ngài Gaudiya là cái vị tối thắng nhất về cái sự thích học, ham học. Cho nên đối với một cuộc đời của một cái vị thánh nhân và cái sự tu tập và cái đức độ của vị đó, mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta là một người bậc xuất gia, và chúng ta phải học hỏi về những cái hạnh tu tập của ngài Gaudiya, về một cái tính ham học của ngài. Và chúng ta phải nghiên cứu cái bài kinh mà khi Đức Phật ngài dạy Gaudiya, và để cho chúng ta để tu tập để nhiều cái sự thiện pháp, thiện sự, và để chúng ta gieo một cái duyên lành đưa đến sự giải thoát. Kính thưa quý vị, một cái vấn đề ở đây là chúng ta thấy trong cuộc đời sống bình thường của chúng ta, đối với một cái người phụ nữ mà khi rất là khó, chúng ta trở thành một cái phụ nữ chung thủy. Nếu như chúng ta là người biết được cái Phật pháp, biết được cái giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta giữ giới và chúng ta biết được những cái điều nào nên làm và không nên làm. Và khi nghe cái bài pháp này nói về này Giáo Du Đà La và ngài tôn giả Gaudiya, và chúng ta phải cố gắng để mà chúng ta tu tập. Vì trong cái xã hội bây giờ họ sống rất là thực tế, nó thực tế quá mức. Và khi thực tế nó quá mức, nhiều khi chúng ta phải suy xét lại thì cái đạo đức nó suy sụp. Về trong cuộc sống vợ chồng có chung thủy hay không, giống như một cái câu thơ mà bình nhật hàng ngày chúng ta nghe đời thường ở trong thế gian, là đi đâu cho thiếp đi cùng, no thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp dân. Cho nên trong cái xã hội bây giờ, để tìm ra một cái người phụ nữ nào chung thủy giống như nàng Gaudiya thì rất là khó tìm. Mà chính do cái sự khó tìm như vậy, cho nên chúng ta phải cố gắng để chúng ta để tu tập về cái phẩm hạnh, về cái tư cách đạo đức của một cái người vợ ở trong Phật giáo, và cái gương lành đối với nàng Gaudiya. Kính thưa quý vị, bài thuyết giảng hôm nay chúng tôi trình bày cho quý vị nghe về lịch sử của Đức Phật, và nói về là nàng Gaudiya và Gaudiya. Thì đến nay cũng vừa phải lẽ với cái thời gian và chi pháp, và cái bài pháp hôm nay chúng tôi thuyết có điều chi sơ sót, cũng kính mong chư đại đức tăng và tất cả quý vị thiền hữu trí thức niệm tình hỷ xả cho. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành tâm kính nhân quả phước này đến chư tăng, đến tất cả quý thiện hữu trí thức, được năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt tu hành, cuối cùng đoạn tận khô thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Phước Toàn đã giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Tư Sư Anh. Cảm ơn cô Huỳnh Ngọc và anh cha, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta
bước qua cái chương trình thảo luận. Và hôm nay rất là hoan hỷ có rất nhiều chư vị giảng sư, ngoài chúng tôi ra thì có đại đức Pháp Đăng, đại đức Tề Quyên, đại đức Chí Thâm và đại đức giảng sư, tức là đại đức Phước Toàn. Thì rất là hoan hỷ có rất đông, vì có đông chư vị giảng sư như vậy thì các vị sẽ chia nhau và sẽ lần lượt thảo luận được nhiều cái ý, rất nhiều cái ý hay ở trong cái bài học hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin được bước qua cái chương trình thảo luận của bài học hôm nay. Bài học hôm nay chúng ta học qua đến cái giữa hai câu chuyện của tôn giả La Hầu La và công chúa Yayudhala trước khi xuất gia cũng như là sau khi xuất gia trở thành một bậc thánh. Thì cái câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra ở đây thì xin quý vị quan hỷ post cho chúng tôi một cái câu hỏi số, quý vị chờ chúng tôi một chút coi. Quý vị quan hỷ post cho chúng tôi cái câu hỏi số 3 để chúng tôi thỉnh đại đức Pháp Đăng thảo luận trước. Và không biết là bây giờ đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Và không biết đại đức Pháp Đăng có nghe được tiếng nói không ạ? Xin cho hỏi là đại đức Pháp Đăng có nghe được tiếng nói không? Vâng, xà thủ, cảm ơn. Quý vị post cho chúng tôi cái câu hỏi số 3 để chúng tôi thỉnh đại đức Pháp Đăng thảo luận cái bài học hôm nay. Thưa với đại đức Pháp Đăng là hôm nay là học cái bài học liên quan đến hai vị thánh, đó là vị thánh La Hầu La là con của thái tử Siddhartha và Yayudhala tức là vợ của Bồ Tát. Thì ở đây cái câu hỏi số 3 được đặt ra là đối với La Hầu La đó, thì thay vì Đức Phật cho những cái loại tài sản thế gian, bởi vì một cái vị mà đông cung thái tử tương lai sẽ trở thành một vị chủ trăng trong một quốc gia, nhưng mà rồi thì khi sau cái lời yêu cầu của La Hầu La là thỉnh được, mong sao Đức Phật cho được một cái loại tài sản, nhưng mà bây giờ Đức Phật không cho cái tài sản nhân loại, nhưng mà Đức Phật cho cái tài sản thánh nhân, thì vì nguyên nhân nào mà tôn giả La Hầu La rất là hoan hỷ khi thọ nhận cái loại tài sản đó? Và đại đức cũng xin thỉnh đại đức là đại đức trình bày tại sao mà cái trong cái tài sản, bảy cái loại tài sản mà đại đức liệt kê ra, và đồng thời cái loại thánh sản, cái tài sản đó đó, cái thánh sản đó nó có giá trị như thế nào đối với bậc thánh, trong khi một bậc thánh phải có những cái loại tài sản như là tài sản của thánh nhân. Thì kính thỉnh đại đức Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận cái câu thảo luận số 3. Thì kính thỉnh đại đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mời Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá, Phạm Mạc Đăng, Kinh Lễ Đức Tâm Bảo. Dạ, Kinh Lễ Lãnh Lễ Đại Đức Tuyệt Quyền, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Lành, Đại Đức Bụt Tòa, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Chí Thâm cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, kính chào Phật tử. Qua cái câu thảo luận mà Đại Đức Pháp Tân nêu lên á, thì mình thấy rõ ràng là bà Yayudhala thì nói thái tử La Hầu La, La Hầu La đến để xin cái những cái hầm châu báu. Thì Đức Thế Tôn ngài biết được, mà ngài biết được điều đó và ngài muốn trao thất thánh sản. Thì quý vị thấy khi nói đến cái gì mà ngài đã thấy cao quý nhất, bởi vì chúng ta thấy Đức Phật là một cái bậc đạo sư, ngài đi tìm nhất là trong cái bài kinh thánh cầu, đi tìm những cái gì mà cao thượng, trong đó là những cái pháp thánh. Thì chính khi mà ngài đạt được rồi đó thì La Hầu La xin những cái tài sản nhân loại. Nhưng mà chúng ta thấy tài sản nhân loại nó cũng rất là nhiều cái những cái khổ đau. Chúng ta cũng thường nghe Đức Phật này nói về tài sản nhân loại, mình sợ trộm, sợ cướp, sợ lửa cháy, sợ nước trôi, rồi sợ giặc, nghĩa là vua Xung Công. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy, mình cứ nhìn thấy như là vua A Xà Thế với vua Bà Xê Na Đí là hai cái người cũng là cái người cậu cháu hay là chú cháu với nhau. Nhưng mà khi mà
cũng vì lòng tham những cái tài sản, đó là nữ báo, những cái người phụ nữ đẹp, những cái ngọc ngà châu báu, những cái voi ngựa, những cái mễ cốc mà Atathe đánh đánh Đức Vua Bình Xê Dương, mà có nhiều lúc bắt được đánh Đức Vua Ba Xê Na Đí, cũng có lúc bắt được Đức Vua Ba Xê Na Đí. Và cũng có lúc thì khi xâm chiếm như vậy thì Đức Vua Ba Xê Na Đí bắt được được ông vua ông hoàng Atathe. Thì nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy, hay là chúng ta cứ nhìn thấy như là dòng nội ngoại của Đức Phật, mà khi mà dành dòng nước sông Rohini mà hai bên tàn sát với nhau, thì mình cũng thấy khi mà những cái tài sản ở bên ngoài, dù là một cái lãnh thổ, rồi nhiều khi á, trong cái lãnh thổ là những người nông dân, những người thương, những người tá điền, những chủ điền họ làm ruộng mà họ bị thiếu nước, rồi bên kia mà họ cũng lấy nước, bên đây cũng lấy nước, thì nhiều khi mình thấy những cái chuyện xô xát xảy ra có thể dẫn đến một cái trận chiến quyết chiến. À, thì Ngài cũng biết được những cái tài sản phàm nhân thì nó luôn luôn nó mang lại cái đau khổ. Nhưng mà ngược lại thánh sản thì lại khác. Là thánh sản là như là tàm sản, quý sản, giới sản, văn sản, khí sản, rồi tuệ sản. Thì quý vị thấy nhá, tàm quý là cái nhân để hỗ trợ giới, và cái vị thánh Tu Đà Quờn thì kiện toàn cái phần giới rồi, nên các ngài có tàm sản là hổ thẹn mà gây sợ tội lỗi là quý sản. Rồi cái giới sản là thành tựu kiện toàn cái phần giới, năm giới như là giới cư sĩ. Và cái thí sản là cái tâm bố thí của cái vị thánh Tu Đà Quờn. Hoặc là tuệ sản, văn sản là cái sự mong mỏi học hỏi cái pháp để trở thành cái vị thánh vô lậu. Thì chính những cái thánh sản này á, và cái vị mà được cái thánh sản này, thì chúng ta cũng thấy có nhiều lần Đức Phật Ngài có nói lên trong Kinh Pháp Cú. Có nghĩa là so sánh với một vị Phạm Thiên, một vị Chuyển Lưng Thánh Vương có những cái tài sản, nhưng mà không bằng, cái giá trị đó không bằng 1/16 của cái giá trị thánh sản. Cái thánh sản đó là cái tài sản mà không có mất. Bởi chúng ta thấy một cái vị thánh Tu Đà Quờn thì chỉ có sanh vào trời người, không sanh vào khổ cảnh. Nhưng mà ngược lại cái vị vua Chuyển Lưng Thánh Vương thì cũng có lúc mà khi rớt vào khổ cảnh có. Nên chúng ta thấy cái thánh sản là nó ngăn chặn cái đọa xứ. Khi mình có cái tài sản đó là thánh thất thánh sản sanh ở trong tâm mình rồi. Tính sản, tàm sản, giới sản, văn sản, thí sản, tuệ sản. Thì những cái tính, tàm, quý, văn, thí, tuệ đó là những cái tài sản của bậc thánh, mà chỉ có bậc thánh nó mới thành tựu cái thất thánh sản này. Còn ngược lại trong tam giới này, dù là cái địa vị của Đức Trời Đế Thích, hoặc là cái địa vị của trời Phạm Thiên, nhưng mà những hay là Chuyển Lưng Thánh Vương, thì tất cả những cái đó nó cũng không có tồn tại lâu dài, và nó cũng không có làm cho người đó rớt ra khỏi đau khổ nữa. Chúng ta thấy như Đức Trời Đế Thích vậy đó, nếu mà không xuống quy y Đức Phật, không nghe được Đức Phật thuyết pháp đó, thì sau đời sống đó thì Đức Trời Đế Thích đã sanh vào cái bào thai của loài la rồi. Nhưng mà nhờ quy y Đức Phật, nhờ có cái duyên lành gặp được bậc đạo sư, nên Thiên Chủ Đế Thích mới tránh khỏi cái tái sanh mà làm bào thai con la. Thì chính vì điều này nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài, khi mà Ngài đã, khi còn ở đời mà Ngài đã từ bỏ tất cả, chúng ta thấy Ngài từ bỏ tất cả, luôn cả Đức Vua Bình Xê Dương chưa chia nửa gian sang cho Ngài, có nghĩa là cái lãnh thổ rộng lớn nữa, nhưng mà Ngài vẫn từ bỏ, Ngài cũng nói Ngài đi cầu cái thánh sản mà thôi. Và khi mà Ngài đã thành tựu thánh sản rồi đó, thì lao la muốn sinh đó, thì Ngài phải cho cái của quý nhất. Nếu mà nói về trong cuộc đời mà mình thấy như cha mẹ cho con cái gì quý nhất đó, chính là những cái gì mà mình thấy cao thượng nhất, những cái đó mình thấy là nó là một cái vật quý trọng nhất và nó tồn tại bền bỉ nhất, thì đó là những cái mình đã cho con của mình. Thì Đức Phật của chúng ta khi mà nói về lao la là đứa con thương yêu trong vòng luân hồi đã cộng sự rất là nhiều kiếp, đã cộng chung nhiều cái kiếp. Chúng ta thấy những kiếp mà như là Khanh Ha Tha Ly đó, kiếp Bồ Tát Vô Sinh Tô đó, bố thí con nhưng mà vẫn chấp nhận để cho cha mình bố thí, dù là bị Bà La Môn đánh em của mình, nhưng mà lấy thân của mình để che cái em của mình. Và dù cho người em có nói cha gì mà không thương con, kiếp sau sẽ không còn làm con của ông nữa, nhưng mà la hầu la đứa con trai thì lại không. dù là bị đánh đập cỡ đó nhưng mà cũng vẫn không có từ bỏ cái chí nguyện là được làm con của một người vị Phật tổ. Mình nói theo cái nghĩa thường là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng khi mà Ngài thành Phật thì Ngài đã thấy được cái duyên lành đó rồi. Và Ngài cũng thấy được La Hầu La là một vị sa di đệ nhất về hiếu học. Dù là lúc đầu xuất gia thì có hơi tinh nghịch một chút xíu, nói dối, nhưng mà sao Ngài thấy là một cái người hiếu học. Sao khi chúng ta thấy rằng cứ mỗi một bữa như vậy thì La Hầu La dù là 7 tuổi đời nhưng mà hốt một bốc cát và nguyện bữa nay học Phật ngôn nhiều như cả nắm cát vậy đó. Chính vì cái điều này mà La Hầu La trở thành đệ nhất về hiếu học mà trong cái giáo pháp của Đức Phật Tổ Gotama. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái điều đó nó là một cái điều mà tàn sản, có nghĩa là thánh sản, hoặc là cái là tuệ sản, văn sản, thí sản. Thì những cái văn sản là những cái gì mà nghe được cái pháp để nỗ lực để đoạn trừ những cái phiền não tham ái. Thì chúng ta cũng biết rằng đối với thế gian này, cái của cải đó, thì nó cũng không bao giờ đủ khi một người có lòng tham. Lòng tham nó như cái túi không đáy vậy, mà mình có bỏ bao nhiêu thì nó cũng không có đầy. Thì chính vì điều này nên Ngài mới nói là cái nghĩa là Ngài cho cái thất thánh sản, là đó là 7 cái tài sản của bậc thánh Tu Đà Quần. Ở trong đó có tính tàm, quý giới văn trí tuệ, đó là 7 cái loại thánh sản mà chỉ có vị thánh Tu Đà Quần mới có, là vị thánh nhập lưu thì vào cái dòng thánh mới có. Và một vị thánh nhập lưu như vậy đó cũng cao quý hơn trong những cái địa vị trong tam giới này. Bởi vì khi mình đảnh lễ, chúng ta đảnh lễ ân đức Tam Bảo đó, thì trong đó Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mà Tăng có 8 đôi, 4 đôi 8 vị. 4 đôi là nói đến Tăng đã đắc đạo cùng quả Tu Đà Quần, Tăng đã đắc đạo cùng quả Tu Đà Hoàng, Tăng đã đắc đạo cùng quả Na Hàm, Tăng đã đắc đạo cùng quả A-La-Hán. Thì như vậy đó là, hay là Đắc Tá Ná là cái quý báu nhất trong tam giới này, chỉ có Tam Bảo mà thôi. Và những cái vị mà đắc đạo quả Tu Đà Quần đó, được gọi là Thánh Tăng, trong cái nghĩa chỉ là đoạn từ lậu hoặc. Như vậy thì nếu mà một vị thành tựu đạo quả Tu Đà Quần cũng được gọi là tăng trên nghĩa là thánh tăng. Như vậy thì mà chúng ta thấy phàm tăng và thánh tăng thì cái thánh tăng là cao thượng, và tôn giả Râu Lá mà được bậc đạo sư cho cái tài sản của bậc thánh thì đó là cái tài sản quý giá, cái giá trị nó không có thể nào nói được. Tại vì quý vị thấy ở đời này mình có thể so sánh, nhưng mà Đức Phật Ngài có nói đó, dù là Duy Chuyển Lưng Minh Dương, dù là Đức Trời Đế Thích, dù là Phạm Thiên, nhưng mà cái sự đau khổ nó còn nhiều, rất là nhiều. Một vị thánh Tu Đà Quần thì cái đau khổ nó còn rất là ít, như là cát trên cái lòng bàn tay thôi. Cái sự thanh tử luân hồi nó cũng còn ít như cát trên lòng bàn tay. Còn đối với một cái vị Phạm Thiên Đế Thích hay là Vua Chuyển Lưng Minh Vương thì cái luân hồi cũng còn vô số kể, không thể nào biết được. Nên cái vị thánh Tu Đà Quần thì cái đau khổ nó còn ít như là số cát trong bàn tay thôi. Cái sự luân hồi cũng 7 kiếp thôi. Nên cái vị thánh Tu Đà Quần đó là cái, và là cái thánh sản vô giá. Và chính cái thánh sản đó chỉ đưa mình tái sanh vào trời người và không có rơi vào 4 đường ác đạo. Và một người mà rơi vào 4 đường ác đạo thì quý vị thấy nhiều khi tôn giả Đê Quá Tá rơi vào địa ngục đó phải suốt một kiếp trái đất, rất kinh khủng. Thì quý vị thấy những cái người mà rơi vào khổ cảnh đó, nhiều khi rơi vào một lần mà xuống một kiếp trái đất thì quả thực là cực kỳ lâu dài ở trong cái khổ cảnh. Còn một vị thánh Tu Đà Quần không rơi vào khổ cảnh, như là không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện của những cái loài ngạ quỷ mà đức mà báo mộng với đức vua đó, đã tới hỏi đức phật các cú sanh thá, đức phật Gona Gavana, đức phật Kassapa, đức phật những cái đức phật trong năm đức phật đã hỏi từng đức phật như vậy. Và khi mà tới Đức Phật Gotama thì Đức Phật Ngài nói rằng sẽ có cái người thân của ông, các ông là Đức Vua Bimbisara, lúc bấy giờ ông báo mộng sẽ làm phước hồi hướng. Thì quý vị thấy những lời ngã quỷ phải chờ năm cái qua nhiều cái Đức Phật xuất hiện và niết bàn mà không có ai làm phước hồi hướng cho mình đó. Thì quả thật khi mình rơi vào khổ cảnh như vậy, quý vị thấy cũng rất là lâu dài chứ không phải là bình thường được. Như vậy thì khi mình thành tựu cái thánh quả đó là ngăn chặn 4 cái đường ác đạo, những cái nghiệp mà có thể cho sanh vào những cái khổ cảnh đó, nó hoàn toàn trở thành á hô xí câm, thành vô hiệu nghiệp. Nên cái điều mà một vị thánh tu được quần có được đó là trong trong tất cả tam giới này khó có người có được nếu mà từ ra năm định cư thiên hoặc là trừ ra những cái vị có duyên để đắc đạo quả trong kiếp này. Còn nếu không thì những cái người đó cũng còn luân hồi lăn trôi cũng không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu cái khổ cảnh trong bao nhiêu cái cảnh giới cũng không thể nào biết được. Chính vì điều đó nên Đức Phật ngài mới nói cái thánh sản là quý giá là như vậy. Xin trả lời cho cái câu hỏi mà Đức Pháp Tân đã nêu lên và nói chúng tôi trình bày, thì chúng tôi xin nói quý vị đó, 7 cái loại tài sản là khởi đầu là tính, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ. Tính là cái lòng tin bất động đối tam bảo, giới là cái giới trở thành cái thánh giới, tàm quý trở thành cái thánh sản, văn là cái sự đa văn học hỏi, rồi cái thí là cái sự rộng rãi bố thí, tuệ là cái tài sản, cái thánh sản, cái thánh tuệ đã sanh lên, cái thánh đạo thánh quả đã sanh lên, cái thánh tuệ giải thoát đã sanh lên cho cái vị đó, thì gọi là những cái thánh sản, 7 cái thánh sản. Xin trả lời như vậy và xin gửi cái mic lại cho đại đức Pháp Tân tiếp tục điều học.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã thảo luận cho cái câu số 3, cũng là cái câu đầu tiên trong các câu thảo luận hôm nay. Xin quý vị quan hỷ gửi lại cho chúng tôi các cái câu thảo luận, bởi vì chúng tôi vừa gặp trục trặc cho nên rớt khỏi room rồi. Giờ vào lại thì không còn một cái câu nào hết. Xin quý vị quan hỷ gửi cho chúng tôi các cái câu thảo luận. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Quý vị chờ một chút đi. Dạ, bây giờ thì bước qua, quý vị bóp cho chúng tôi cái câu số 1 để chúng tôi thỉnh Đại Đức Tệ Quyền hoan hỷ thảo luận. Dạ, xin thưa là Đại Đức Tệ Quyền có nghe được tiếng nói không ạ? Dạ, xin cho hỏi Đại Đức Tự Quyền có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn Đại Đức Tự Quyền. Thấy Đại Đức Tự Quyền đã đưa tay. Bây giờ thì cái câu số 1 được đặt ra ở đây đó, thì kính thỉnh Đại Đức Tự Quyền quan hỷ thảo luận. Phải chăng là do duyên lành đã gieo từ kiếp trước, cho nên là Gia Du Đà La đó là làm đã là vị hôn thê của Đức Phật trong nhiều kiếp và kiếp chót luôn, và đã nhiều kiếp đã trợ duyên cho Bồ Tát để Bồ Tát có thể giác ngộ đạo vô thượng Bồ Đề. Thì cái điều đó là thứ nhất là do cái duyên lành nào mà Gia Du Đà La đã có một cái đời sống, tức là trong nhiều kiếp để trở thành một vị hôn thê, một vị hiền thê của Bồ Tát, và cũng là do cái điều kiện nào và cái sự hỗ trợ như thế nào, trợ duyên như thế nào của Gia Du Đà La đối với Bồ Tát để giúp cho Bồ Tát có thể giác ngộ đạo vô thượng được. Thì kính thỉnh Đại Đức Tự Quyền quan hỷ thảo luận cái câu số 1. Dạ, kính thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa, để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn. Dạ, kính bạch đến kính lễ đến Đức Phật, kính lễ đến Giáo Pháp, kính lễ đến Chúng Tăng, kính lễ đến Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Chí Thanh, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phổ Toàn cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tín hữu sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, trước nhất thì xin quả thật thì trả lời một câu hỏi này, kính thưa quý vị, hỏi rằng thì phải chăng do dân lành đã gieo từ kiếp trước, cho nên Gia Du Đà La đã bị hôn thê trong nhiều kiếp và kiếp chót, đã trợ duyên cho Bồ Tát ngộ đạo vô thượng như thế nào? Và thật thì một trong những cái nguyên nhân, kính thưa quý vị, tức là nguyên nhân đó, nguyên nhân mà để mà trở thành một những cái vị Bồ Tát mà được thọ ký Thứ nhất chúng ta trải qua cái gọi là phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời mà được Phật thọ ký. Khi mà được Phật thọ ký, thì đó theo cái tục lệ của Bồ Tát thì nó phải hội đủ những cái nguyên nhân, mà trong đó có nguyên nhân tức là vợ con, cha mẹ và vợ con, nó phải cùng tiến bước ở trong cái quy trình đó. Chúng ta nhớ. Bởi vì và cũng như thế, Gia Du Đà La đã ước nguyện với Đức Phật, với Bồ Tát. Có một lúc tức là Gia Du Đà La dâng 8 cái hoa sen cho đạo sĩ Sú Mê Thá, 8 cái hoa sen. Ngay lúc đó là thời của Đức Phật Nhiên Đăng đi băng cá rác và phát nguyện một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp sẽ cùng với Thế Tử, cùng với Bồ Tát để thực hành thiện sự, để hỗ trợ trợ duyên cho Bồ Tát, trợ duyên cho Bồ Tát được thực hành pháp độ. Đây tức là cái nguyên nhân mà Bồ Tát sẽ đặt ra, một mà nguyên nhân mà Gia Du Đà La trong thời của Đức Phật Nhiên Đăng đã cúng dường cho cái vị đạo sĩ xuống mây thá 8 cái hoa sen, là nhớ như vậy và phát nguyện. Đây là cái lý thứ nhất, và đó là cái nguyên nhân. Và kính thưa quý vị, trong tất cả nhiều tiền kiếp của Gia Du Đà La với Đức Bồ Tát thì rất nhiều lần đã là vợ, đã là chồng, chứng minh qua một cái tích truyện của hồi nãy chúng ta nhớ là Đức Phật đang nói về cái tích truyện của Bồ Tát Vesantara, tức là có Kanhachali, tức là hai người con, và vợ tức là, chúng ta nhớ không lầm như gì, Phuri cái gì đó, tức là lúc đó bà Diệu Du Đà La đó. Thì lúc đó về thì thấy Bồ Tát cho con, về thế Bồ Tát cho con, và đó chính là cái kiếp đại thí và Madari, đúng rồi. Vậy thế cái từ này cũng rất là khó. Dạ, đúng rồi, bà ta tên là Madari. Thì còn con tức là Kanhachali, thì Kanhachali đó thì các quý vị, khi mà đi về là bố thí vợ, bố thí ngay cả bố thí con, bố thí vợ luôn, dẫn dắt coi như là Madari này đi về. Và ở trong một cái tinh thần đó của bà Madari này, tức là vợ của Bồ Tát Vesantara, mới biết được rằng cố gắng vì đại sự hoằng sinh, vì muốn cho Đức Bồ Tát thực hành đầy đủ cái pháp độ, tức là bố thí đến bậc cao thượng, tức là kính thưa quý vị, cho những cái bậc trong thân, ngoài thân, và đặc biệt tức là những cái điều mà quý nhất mà chúng ta không thể nào, do cái chấp ngã, do cái chấp kiến chúng ta khó cho, thì chính là vợ con cũng cho bỏ ra luôn. Thì kính thưa quý vị, thì chính đây tức là đã có cái duyên nợ của tiền thân, chứ không phải tự động mà được như vậy, và cũng có một cái trợ duyên, cũng như hiểu biết được chồng mình làm như vậy và chẳng hy sinh. Đây là một cái đức tính tốt của một người vợ. Biết được chồng mình có một cái lý tưởng, có một cái con đường đi như vậy, và hỗ trợ trên con đường lý tưởng đó. Kính thưa đại chúng, tâm tư tình cảm nào mà được như thế thì quả thật tâm tư tình cảm đó hết sức tuyệt vời, chứ không phải chỉ là vợ là chồng, không phải chỉ là vợ là chồng rồi chúng ta thân thương, rồi chúng ta tay kề gối ấp, như vậy nó mới là cái hạnh phúc, điều đó chưa chắc. Mà cái gì trợ duyên cho người chồng của mình, trợ duyên cho người mà mình thương, cho người mình thích, cho người mình mến, cho người mình yêu, mà người đó ở đó để chi, để người ta thực hành các cái điều thiện sự, các cái điều tốt đẹp. Ở đây là một cái tinh thần, một yêu thương, nó mang tính lý tưởng, chứ không phải yêu thương một cách thường tình như chúng tôi đã nói, tức là tay kề gối ấp. Đó là một tình thương, quả thật tình thương đó, tình thương chỉ là có thời gian mà hạn buộc, nhưng thực hành và hỗ trợ cho cái lý tưởng của chồng mình, hỗ trợ cho cái lý tưởng của người thân của mình để làm tốt. Đây là cái chỗ mà chúng ta nên biết rằng đối với Gia Du Đà La đã làm một cách tuyệt đối và tốt đẹp, luôn luôn âm thầm hỗ trợ về điều kiện cho Bồ Tát. Nó lại khác hơn những cái tâm tính đời thường, mà tâm tính đời thường đó mà bị cái gì, bị cái ái, bị cái thủ nó bao quanh. Này mắt ơi, ta thật sự là thương các hai cha đi lẫn sư, nhưng hãy vì đại sự hoàng sinh hãy hiểu và cảm thông cho chính ta. Và cũng như có như là một cái lời nói mà Đức Bồ Tát đã nói với Canh Hai Cha Ly đó: cha biết cha thương các con lắm, nhưng các con không cũng hay vì cha mà tạo thành một cái pháp độ Bá La Mật, hãy cùng với cha tạo thành cái pháp độ đó để cứu độ muôn loài, để dẫn dắt, để chuyển hóa cho tất cả những tâm tư của chúng sinh. Thì kính thưa quý vị, chính Đức Bồ Tát cũng phải chúng ta tiếp hơi cho Giáo Du Đà La và cả Canh Hai Cha Ly, để những người này cùng hùng tâm dũng khí để cho Bồ Tát thực hành cái pháp độ gọi là bố thí độ. Chúng ta đã nói cho vị rõ như vậy. Cho nên đã là nhiều kiếp, rất rất nhiều kiếp đã trợ duyên cho Bồ Tát, mà đó chính là cái kiếp mà gọi là bố thí độ, là quê sanh ta ra. Bởi cho nên kính thưa quý vị, khi mà Đức Phật hiểu mà, lúc mà Gia Du Đà La rút về về trở về thành Cách Tỳ La Vệ, chúng ta nhớ nhắc là quên trở về thành Cách Tỳ La Vệ và nhất quyết mà buồn không có ra và giận coi như là tại sao mà bỏ mình đi như thế này. Nhưng để Đức Phật nghe biết là biết cái gì, biết cái duyên của bà đó với chính ngài, đó là từ coi như đã quen từ những tiền thân rồi, đã ân quán tiền thân rồi, đã cùng nhau làm những chuyện sự, thì có giận thì giận, mà chắc chắn thương thì chắc chắn phải là thương rồi, chứ không phải giận là bỏ luôn. Cho nên Đức Phật ngài chỉ khai mở vài điều là bà Di Đà La coi như là bỏ qua cái cải cách của chính mình và quy y nương tựa quay về với Phật. Lúc đó thì không phải còn cái duyên mà một cái duyên luyến ái nó phạm phu nữa, mà chuyển hóa cho tâm của bà nó được tốt đẹp. Và đó cũng chính là chúng tôi gọi là cái Đức Phật ngài làm, muốn làm trọn vẹn đầy đủ những cái nghĩa tình mà đã mượn nhau, đã cho nhau, đã nợ nhau trong tiền thân, trong tiền kiếp. Dạ, xin có đôi điều trả lời cái câu hỏi thảo luận của đệ Đức Pháp Tân là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Tề Quyền đã hoan hỷ thảo luận cái câu số 1 vừa rồi. Giờ đây thì xin quý vị post lên cho chúng tôi cái câu số 2 để chúng tôi thỉnh đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Đăng đã thảo luận cái câu số 3 rồi. Bây giờ quý vị hoan hỷ post lên cho chúng tôi cái câu số 2 để chúng tôi thỉnh đại đức Pháp Tính. Không biết là đại đức Pháp Tính có trước máy không và có nghe được không? Cảm ơn đại đức Pháp Tính. Bây giờ đó thì xin nêu cái câu số 2 ra để thỉnh đại đức Pháp Tính thảo luận. Liên quan đến bài học hôm nay thì cái câu số 2 được đặt ra ở đây đó là khi mà chúng ta biết rằng khi mà hay tin Thái tử xuất gia hành đạo như vậy thì công chúa Gia Du Đà La đã tự chọn cho mình sống một cái đời sống như là một người tu hành, tức là bà tự mặc cái sắc phục màu vàng, rồi bà không có trang điểm các cái loại phấn son như là một người phụ nữ bình thường sử dụng, mà bà sống một cái đời sống hả, nghe Bồ Tát cái khổ hạnh thì bà cũng lại tức là mình tự độ, tự mình điều chế cho mình là không có dùng các cái luật thực một cách thoải mái được, mà bà cứ sống đời sống giống như là nghe Thái tử làm như thế nào thì bà cũng có cái cách làm như đấy. Thì cái việc đó đối với bà đó thì nó có cái ý nghĩa như thế nào trong cái giữa, thứ nhất là mình nói là một cái tình phu thê giữa một cái người vợ hiền, và thứ hai nữa là mình nói trong một cái duyên lành, tức là bà Gia Du Đà La sẽ trở thành một bậc thánh A La Hán, thánh ni,
để rồi trợ duyên, hay là để làm như thế nào là trợ duyên để giúp cho Bồ Tát có thể chứng đạo vô thượng, và bà làm đó, và bà làm những cái việc làm như vậy đó, nó có ý nghĩa như thế nào đối với cái bản thân của bà, và cái ý nghĩa như thế nào đối với mọi người khi nhìn vào cái việc mà bà đã làm đối với Thái tử Sĩ Đạt Đa. Thì kính thỉnh đại đức Pháp Tính Quang Hỷ thảo luận cái câu này.
Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Thần Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con ngoài xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Tây Quyền, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phước Toàn, cùng với đại đức Chí Thân, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý trung nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa quý vị. Trong cái giai thoại này thì thật sự là khi mà Thái tử Sĩ Đạt Đa rời khỏi hoàng cung để mà đi xuất gia làm một cái vị đạo sĩ, làm một cái vị ẩn sĩ, thì mình đọc ở trong những cái giai thoại này thì phải nói rằng Gia Du Đà La Giá Sô Phát Ra rất là buồn, phải nói là một cái tâm trạng não nề. Cái nỗi buồn đó thì phải nói rằng là nó cũng phải nó kéo dài, nó kéo rất là dài, đến nỗi mà khi mà Đức Phật đã trở về rồi đi vào phòng của Giác Sô Phát Ra đó, thì lúc đó nó ở trong chú giải nói rằng nếu mà không có ai đó mà ngăn cản, không cho bà đảnh lễ dưới chân của Đức Thế Tôn đó, thì lúc đó bà sẽ tức đến nỗi mà bể tim mà chết. Thì chính cái hình ảnh đó thì chúng ta thấy rõ ràng Giác Sô Phát Ra là một cái người phải nói rằng là đã chọn cho mình một cái đời sống tu hành, mà đã chọn cho mình một cái đời sống rất là tinh khiết. Ở trong cái điều này thì trong cái thời gian mà Thái tử Sĩ Đạt Đa đó, khi mà đi xuất gia rồi thì lúc đó nó có rất là nhiều vương tôn công tử, tự con của những cái vị vua khác, hoặc là những cái vị nói chung là có rất là nhiều trai tài đến để mà cầu hôn với bà, nhưng mà bà một lần bà chối từ và bà không màng đến cái danh lợi hoặc là cái sắc đẹp hoặc là cái đời sống hạnh phúc lứa đôi nữa. Thì quý vị biết rằng rất là nhiều người đến để mà hỏi cưới bà, nhưng mà bà không chịu. Bà chỉ một lần chờ đợi Thái tử Sĩ Đạt Đa, một là thành đạo, hai là trở về. Trong những năm những tháng mà bà chờ đợi như vậy thì bà luôn luôn giữ cái hạnh của mình là như là một cái người mà bát quan trai giới, như một người mà có cái giới hạnh kiện toàn. Thì cái điều này thật sự đó quý vị, không phải rằng là người nào cũng có được như vậy đâu quý vị, rất là khó. Ở trên cái thế gian này, ở trong cái thời Đức Phật cũng vậy, và ở trong cái thời nay cũng vậy, rất là khó có được những người nào như vậy. Vậy thì chúng ta đặt câu hỏi đó, tại sao mà Giác Sô Phát Ra có được cái hạnh như vậy, tại sao vậy? Đây là quý vị biết rằng là đây là phải nói rằng là cái thường cận ý duyên. Và hơn nữa đó quý vị biết rằng đối với Giác Sô Phát Ra và Thái tử Sĩ Đạt Đa là 500 kiếp liền luôn luôn gặp nhau rồi làm vợ chồng, 500 kiếp liền, mà ở trong cái đời sống nào cũng vậy. Bồ Tát thì làm đẹp cho cuộc đời của người vợ mình, người vợ mình làm sáng tỏ, làm ngỡ danh cho cái người người chồng của mình, luôn luôn lúc nào hai vị này cũng có hỗ trợ với nhau. Rồi cái nữa đó, chúng ta tiến sâu nữa thì chúng ta thấy rằng ở trong một cái kiếp quá khứ đó, khi mà Bồ Tát của chúng ta đó phát nguyện làm bậc chánh đẳng chánh giác, lúc mà dân cúng những cái cành hoa sen đó, thì khi mà bà ta nghe như vậy, bà ta cũng phát nguyện làm cái người mà theo hậu trì Bồ Tát, có lúc làm vợ, có lúc là làm cái người mà theo hầu cận kế bên. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái, phải nói là đây là một cái nghiệp, một cái mà gọi là thường cận y duyên, nghiệp mà ở trong cái nghiệp thường cận y duyên đào tạo rất là nhiều. Quý vị biết rằng ví dụ như đối với một cái người phụ nữ thì lúc nào đó nếu mà tâm của người ta lơ là tí xíu thôi, thì cũng có một cái hình bóng nào đó ở trong tâm, ở trong tâm của cái người đó. Nhưng mà đối với chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật có những cái điều mà rất là hy hữu. Ví dụ như là đối với Hoàng hậu Maya, là mẹ của Thái tử Siddhartha, trong lúc mà bà mang thai Thái tử Siddhartha rồi á, vì oai lực của một bậc chánh đẳng chánh giác đang nằm ở trong cái bào thai đó, nên bà không có từng, trong tâm của bà không có nghĩ đến một nam nhân nào khác, không có nghĩ đến một nam nhân nào khác ngoài Đức Vua Tịnh Hoàng. Thì cũng vậy, tuy rằng Yashodhara đó thì chúng ta không thấy, không thấy kể ở trong kinh, nhưng mà chúng ta nhìn cái giai thoại, những cái năm, những cái tháng mà bà ở tại hoàng cung, bà không phấn son, không trang điểm, không đùa giỡn với những cái người nữ nô tỳ ở trong cung, mà chỉ quyết lòng đối với thái tử xuất gia để mà đi tu, để mà cầu đạo, thì bà cũng ở nhà, bà cũng tu tập, cũng giữ giới. Vì rằng ở trong thời đó đó quý vị thấy rằng là nếu mà ai mà muốn tu thì vẫn có những cái cách tu. Tuy rằng con đường bát thánh đạo lúc đó chưa được mở, con đường tứ niệm xứ hoặc là 37 phẩm trợ đạo chưa có được mở, nhưng mà trong cái thời đó cũng có những cái lối tu để mà người ta kiềm thúc thân khẩu ý. Thì vậy thì dựa theo cái câu thảo luận của Đại Đức Bất Tân đưa ra đó, thì đối với Yashodhara đó mà có chọn cho mình được cái đời sống như thế này, là thứ nhất là giữ chọn cái tình tình chồng nghĩa vợ, khi mà chồng xa nhà đó vẫn làm cái phận sự của mình, vẫn có cái tâm mà luôn luôn hướng về cái sự tu tập của người chồng của mình, và luôn luôn giữ cái giới hành cho được trong sạch để kinh sách lưu truyền tới đời nay. Đời nay thì quý vị biết rằng khi mà mình đọc đến những cái giai thoại này thì phải nói rằng bất cứ trong cái dòng tộc của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật nè, Yajudala nè, Rahula nè, Đức Vua Trịnh Toạn nè, hoặc là Di Mẫu Gautama nè, thì chúng ta thấy rằng đối với những vị này làm cái tấm gương sáng cho ở trong những cái đời sống sau, và những cái vị này đạt được như vậy là do nhờ ở quá khứ đã tích tập những cái thiện nghiệp, những cái phước báo ba la mật rất là nhiều, thành ra ngày hôm nay chỉ tác ý, chỉ có cái sự tác ý như vậy thôi, người ta vẫn giữ được cái sự mà giữ chọn được cái tình chồng nghĩa vợ, và hoặc là cái phận làm dâu ở trong gia đình, vân vân. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tân đã nêu ra. Giờ đây thì con xin được dứt lời, con kính Đại Đức Pháp Tân trở lại. Nam Mô Phật Thành Giả.
Dạ, sa thú kính tri ân Đại Đức Pháp Tính Đạo Quang Hỷ thảo luận cái câu vừa rồi, là câu số 2. Giờ đây thì xin qua quý vị Quang Hỷ bóp cho chúng tôi cái câu số 4, để chúng tôi thỉnh Đại Đức Chí Thâm. Dạ, không biết là Đại Đức Chí Thâm có trước máy không ạ? Xin cho hỏi là Đại Đức Chí Thâm có trước máy không? Dạ, cảm ơn Đại Đức Chí Thâm. Bây giờ thì xin đặt cái câu hỏi số 4, thỉnh Đại Đức Chí Thâm Quang Hỷ thảo luận. Ở đây cái câu được đặt ra đó là tôn giả Rahula có những cái đặc hạnh như thế nào để trở thành trưởng tử của Bồ Tát và có thể giác ngộ trở thành một bậc thánh giả ở trong giáo pháp của Phật. Điều này đó thì xin thỉnh Đại Đức Chí Thâm Quang Hỷ thảo luận cái câu số 4. Kính thỉnh Đại Đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Cùng kính lễ chư tôn đức tăng đang hiện trong rung, kính chào toàn thể quý Phật tử đang hiện trong rung. Dạ xin hỏi là quý vị có nghe rõ được âm thanh từ phía chúng tôi không ạ? Dạ sa thú, con kính lệnh lễ để Đức Pháp Đăng, để Đức Tự Quyền, để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Tín, để Đức Pháp Toàn, cùng chư tôn đức tăng đang hiện trong rung, và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đang hiện trong rung. Dạ kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang hiện trong rung. Hôm nay Rung chúng ta học giáo trình tâm tạng thích giảng về lịch sử của hai vị thánh tăng, đó là Yashodhara và Rahula. Và trong cái chương trình của câu hỏi thảo luận, chúng ta có câu thảo luận là tôn giả Rahula có những cái đặc hạnh như thế nào để trở thành một vị trưởng tử của Bồ Tát và giác ngộ trở thành bậc thánh giả trong giáo pháp của Đức Phật. Thì kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị, Khi mà chúng ta nói về Ngài Rahula thì chúng ta ai ai cũng biết rằng Ngài còn có một cái biệt danh nữa, đó là Rahula Phatta, có nghĩa là Rahula may mắn. Và những cái ước nguyện hay là những cái mật hạnh của tôn giả Rahula thì chúng ta cũng biết rằng là trong kinh khi mà đề cập đến Ngài Rahula thì thường thường chúng ta biết được là Ngài như là một cái người rất là nghiêm trì về cái giới luật. Đó là vào cái năm mà Ngài còn nhỏ tuổi, khi mà Ngài ngự cùng với Đức Phật cũng như là tăng đoàn. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới vừa ban chế ra một cái điều lệnh là không cho những cái vị sa di cũng như là những cái người cận sự nam, người cận sự nữ ở chung một cái dãy nhà tôn cùng với Đức Phật, hay là một cái dãy nhà cùng với Chư Tăng, hay là trong phòng cùng với Chư Tăng. Thì lúc bây giờ thì tôn giả Rahula đang ngự ở tại cái khu vực đó. Và đến tối thì không có chỗ ngủ, tôn giả Rahula đã phải vào cái phòng toilet hay là nhà vệ sinh của Đức Thế Tôn để nghỉ. Và từ đó thì tôn giả Rahula được xem như là một cái người rất là nghiêm chỉnh trong cái việc mà nghiêm trì cái giới luật. Và cái điều thứ hai nữa, khi mà kinh văn chúng ta đề cập đến, chúng ta thường biết Ngài Rahula là một cái người có được một cái mật hạnh, đó là một cái mật hạnh hiếu học. Chúng ta biết rằng là hàng ngày á, vào buổi sáng sớm khi mà Ngài Rahula thức dậy thì Ngài ra ngoài đường á, Ngài bốc một nắm đất và Ngài vung lên trời và phát nguyện rằng là những cái điều mà ta học hay là ta thọ trì hôm nay sẽ nhiều như cái nắm đất này. Thì đó là mật hạnh thứ hai của Ngài Rahula. Nhưng mà khi mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta cần phải biết rằng là cái quý vị để mà trở thành một cái vị trưởng tử của Thái tử Siddhartha hay là Bồ Tát Kiếp Chốt á, thì Ngài cũng đã trải qua một cái quá trình rất là nhiều khê. Và cái câu chuyện mà đề cập đến cái hạnh nguyện của Ngài á, cái quý vị, đó là có rất là nhiều cái câu chuyện tiền thân mà chúng ta đã xem. Nhưng mà ở trong đó có một cái câu chuyện mà chúng tôi thấy là đó là một cái điều trắc trở đối với Ngài Rahula khi mà Ngài bắt đầu Ngài ước nguyện trở thành một vị Đông Cung Thái Tử của Bồ Tát Kiếp Chốt. Đó là vào cái thời Đức Phật Padumuttara, thì Ngài, tiền thân của Ngài Rahula là bạn của một cái vị có tên là Ratthapala. Thì hai cái người này là hai cái vị thương buôn rất là giàu có ở trong cái kinh thành Hamsawati. Và khi mà nhận ra được những cái tính chất phù phiếm của những cái tài sản, của những cái vật chất của cung vàng địa ngọc, thì lúc bây giờ hai người đã bố thí hết cho tất cả những cái người nghèo ở trong kinh thành. Và rồi đến một ngày nọ, khi mà hai người đang đi trên đường thì gặp được một hai cái vị sa môn đầy những cái thần lực. Và hai người bạn này đã cúng dường cho những cái vị Bà La Môn đó. Thì sau khi mà cúng dường cho hai cái vị Bà La Môn đó xong, thì cái người Bà La Môn mà do tiền thân của Ngài Rahula cúng đó, thì cái người này có một cái độ thân thiết với lại Long Vương. Và cái người này có cái thói quen là hay đến để thăm cái trú xứ của Long Vương. Và trong cái bản thân của cái vị Bà La Môn này, khi đó cũng nghĩ rằng là do những cái phước mà tiền thân của Ngài Rahula đã tạo đây nè, thì xin cho cái vị thí chủ này sẽ trở thành một cái vị Long Vương uy lực. Thì cái thứ vị, khi mà quá mãn phần cái tiền thân của Ngài Rahula sau cái kiếp đó, Ngài mãn phần và cái phước mà do Ngài cúng dường đến cho cái vị đạo sĩ đó, và cộng với cái lời nguyện của cái vị đạo sĩ đó, cho nên là Ngài Rahula đã trở thành một cái vị Long Vương. Và đặc biệt nữa là cái vị Long Vương này á, lại thường nhớ đến cái người bạn tên là Ratthapala của mình. Và cái người bạn Ratthapala vào cái lúc đó lại chết đi và sanh làm một cái vị trời đế thích. Thì cái vị Long Vương này thường thường đi thăm cái vị trời đế thích. Khi mà đi thăm cái vị trời đế thích đó, thì vị trời đế thích này mới thấy rằng là tiền thân của Bồ Tát lúc bây giờ là tiền thân của Ngài Rahula lúc này là Long Vương á, lại không có thích trong cái phẩm vị của cái vị Long Vương như thế này. Cho nên là cái vị trời đế thích này đó mới nhắc nhở cho cái vị Long Vương. Và sau khi mà nhắc nhở với cái vị bạn Long Vương như vậy đó, thì hai người mới đi đến để gặp Đức Thế Tôn Padmavatara. Và khi mà đến gặp Đức Thế Tôn Padmavatara đó, cúng dường cho Đức Thế Tôn Padmavatara đó, thì lúc bấy giờ ở trong cái buổi cúng dường đó có Đức Phật Padmavatara cùng với 100 vị A-la-hán ở trong đó. Và trong một loạt những cái vị thánh A-la-hán đó thì lại có ngài Upparewata là con trai của Bồ Tát Kiếp Chốt của ngài Padmavatara. Và khi mà ngồi ở bên cạnh nhìn lên và thấy được cái hảo tướng của cái vị con trai của Đức Phật Padmavatara hay là ngài Upparewata đó, thì lúc bây giờ con Long Vương này nó đã bị mê hoặc bởi những cái hình tướng của con trai Đức Phật Padmavatara. Chúng ta tạm nói như vậy để dễ hiểu. Thì khi mà mê hoặc xong thì sau cái buổi làm lễ đó xong đó, sau cái buổi làm lễ đó xong thì cái vị này phát nguyện là sẽ trở thành con trai của một cái vị Phật tương lai. À, đó là cái nguyên nhân mà ngài Rahula là trở thành một cái vị Đông Cung Thái Tử của Bồ Tát Kiếp Chốt. Và chúng ta nói lên cái hạnh nguyện này để cho chúng ta thấy rằng là đối với những cái nhân cái duyên, khi mà chúng ta đề cập đến nàng Yashodhara, rồi đến bây giờ chúng ta đề cập đến ngài Rahula, thì chúng ta thấy rằng là ở đó có đầy đủ tất cả những cái nhân duyên, đầy đủ những cái ước nguyện và đầy đủ những cái mật nguyện trong cái kiếp quá khứ. Thì do cái nhân mà ngài phát nguyện trở thành con của một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác ở trong cái ngài vị lai như vậy, cho nên là trải qua một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp cái nữ vị, lúc bây giờ ngài bổ túc những cái hạnh nguyện của ngài. Và lúc bây giờ ngài luôn luôn là cái người sanh ra cùng với tiền thân của Đức Phật hay là Bồ Tát của chúng ta, và người thân mẫu của mình đó là nàng Yashodhara. À, chúng ta thấy là nguyên cả một cái thời gian dài như vậy đó, thì ngài cứ sanh ra hết kiếp này đến kiếp sau. Và chúng ta cũng thấy rằng là chính ngài Rahula và nàng Yashodhara là hai người cùng ước nguyện là trở thành một người, trở thành là vợ của Bồ Tát Ta Kiếp Chốt, và một người là phát nguyện thành con của Bồ Tát Kiếp Chốt. Hai người này cứ nói chuyện, chúng ta đọc ở trong tiền thân chúng ta thấy rất là nhiều. Có nghĩa là trong cái những cái câu chuyện tiền thân á, khi mà nhận định về về cái tiền thân của nàng Yashodhara và ngài Rahula, thì Đức Phật đã nhận định rất là nhiều cái câu chuyện. Có nghĩa là hai cái đối tượng này đã liên quan trong cái đời sống, trong trải qua cả một quá trình từ khi mà phát nguyện trong tâm, từ khi mà được Phật thọ ký cho đến khi mà ngài chứng đắc thành đạo quả giải thoát, thì cả hai cái đối tượng này luôn luôn là những nhân vật hỗ trợ cho Bồ Tát của chúng ta trong tất cả những cái mặt hạnh. Lúc nếu như mà chúng ta thấy rằng là nếu như Bồ Tát của chúng ta muốn làm cái muốn thực hành cái hạnh bố thí vợ bố thí con, mà nếu như vợ con của ngài mà không cho, hay là vợ con của ngài có những cái phản ứng mạnh lại, thì cái việc bố thí đó nó cũng không có một cái tác nhân nào hết. Có nghĩa là khi mà cái việc làm của mình mà bị những cái trở ngại hay là gặp những cái sự trở lực như vậy đó, thì cái công tác của mình hay là cái việc làm của mình nó mất đi cái giá trị. Mà chúng ta thấy là trong tiền thân đó, là rất là nhiều lần Bồ Tát bố thí vợ con này, rồi Bồ Tát cũng có những cái hành động mà nếu như chúng ta là cái người ngoài đời thường mà chúng ta lấy cái luận của một cái người tầm thường để chúng ta luận thì chúng ta không hiểu nổi. Giống như chúng ta vừa nghe Đại Đức Tuệ Quyền nói về cái câu chuyện của Santara, đó là cũng là một cái điển hình. Mà đối với một cái người thường nhân, đối với một người bình thường thì chúng ta khó mà làm được cái điều đó. Nhưng mà muốn làm được cái điều đó không phải là chỉ riêng Bồ Tát chúng ta muốn là được, mà chúng ta phải biết rằng đó là có những cái mật hạnh của nàng Yashodhara. Có nghĩa là khi mà dưới cái chân của Đức Phật Padmavatara, Đức Phật Dipankara, thì lúc bây giờ nàng Yashodhara nguyện rằng là nếu như mà con trong cái vòng sanh tử luân hồi á, con mà sanh được làm vợ của người này, con sẵn sàng thực hiện theo những cái mong ước của người này. Có nghĩa là cái người này muốn xuất gia, con cũng xuất gia. Cái người này muốn bố thí, con sẵn sàng bố thí. Bố thí trong thân, bố thí ngoài thân, bố thí tất cả con đều làm được. Và cũng giống như ngài Rahula cũng vậy. Có nghĩa là ngài cũng trở thành một cái vật mà dùng để Đức Bồ Tát của chúng ta bồi bổ bổ túc cái mật độ ba la mật của ngài. Chính từ cái điều đó cho nên chúng ta thấy là để mà cái ước nguyện của bậc chánh đẳng chánh giác mà thành tựu thì ít nhất chúng ta cần phải có nè cha mẹ rồi vợ con, những cái đối tượng giúp đỡ ngài trong 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 rất là nhiều cái mặt hạnh để cái việc mà ngài làm việc ngài trở thành bậc chánh đẳng chánh giác nó trở thành một cái việc tối thiểu và tốt đẹp hơn. Thì đó là cái câu thảo luận của chúng tôi ở trong câu số 4 này, và kính chuyển lại biết đến cho đại đức Phúc Tăng. Và nếu chư tăng có ý kiến gì bổ túc thêm thì kính mời chư tôn đức tăng. Nam mô Bụt Tathāgata, Nam mô Thammāya, Nam mô Sangkhāya.
Dạ sa thú kính tri ân đại đức Chí Thâm đã thảo luận cái câu số 4 vừa rồi. Giờ đây thì chúng ta sẽ khép lại cái chương trình thảo luận, do cái thời gian chúng ta không còn nhiều, chỉ còn đôi phút nữa để chúng ta chấm dứt giờ học. Bây giờ thì xin đi report cho một cái bản tin hôm nay để chúng tôi xin giới thiệu. Cái bản tin hôm nay đó là cái bản tin nói về tin tức Phật giáo, bản tin số 2960 do Dương Quang biên dịch. Bản tin này nói đến Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố Đức Phật thích hợp với thế giới hiện đại. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của đạo hữu Vô Quốc Phi. Kính mời Vinh Vô Quốc Phi đọc cho bản tin hôm nay. Kính mời.
Nam mô Bụt Tathāgata, Nam mô Thammāya, Nam mô Sangkhāya. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong trung. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn nguyện đức hạnh. New Delhi, India, ngày 28 tháng 11 năm 2011. Phật giáo đóng một vai trò đặc biệt trong thế giới hiện đại, vì không giống như những tôn giáo khác, Phật giáo đã minh chứng được tính độc lập phù hợp với những quan điểm cơ bản của khoa học hiện đại. Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng nói như trên. Nói thêm về tầm quan trọng của Phật giáo như một công cụ để vận động hòa bình, ngài nói, thế kỷ 20 là thế kỷ của chiến tranh và bạo động. Này chúng ta cần phải hành động sao cho thế kỷ 21 là thế kỷ của hòa bình và đối thoại. Chúng ta có thể nghĩ đến Phật giáo qua ba lĩnh vực chính: triết học, khoa học và tôn giáo. Lĩnh vực tôn giáo gồm cả luật và hành là mối quan tâm riêng của Phật giáo. Nhưng triết học Phật giáo về những điều phụ thuộc cũng như khoa học về tâm của Đức Phật và tình cảm con người là những điều lợi ích lớn cho tất cả mọi người. Nhà lãnh đạo tinh thần nói, trong khi khoa học hiện đại triển khai sự hiểu biết tinh vi về thế giới vật lý, gồm cả những hoạt động vi tế của cơ thể và não bộ, khoa học Phật giáo cống hiến những hiểu biết tiên phong về nhiều khía cạnh của tình cảm, lãnh vực hay còn mới mẻ đối với khoa học hiện đại. Tôi tin tưởng rằng sự kết hợp giữa hai tinh thần này sẽ có khả năng đưa đến những khám phá làm phong phú vật chất, tình cảm và an sinh xã hội cho chúng ta. Ngài cũng nói, ngài được thuyết phục rằng sự trở ngại lớn nhất trong việc hòa hợp tôn giáo chính là sự thiếu giao tiếp giữa các niềm tin khác và cộng đồng. Kết quả là thiếu sự tôn trọng các giá trị tương đồng của nhau. Trong thế giới đang gia tăng sự phức tạp và lệ thuộc lẫn nhau ngày nay, chúng ta phải biết thừa nhận các nền văn hóa khác, các dân khác và dĩ nhiên các tôn giáo khác. Nhưng chúng ta biết hay không biết, đa số chúng ta đều có kinh nghiệm sự đa nguyên này hàng ngày. Tôi nghĩ giờ đã đến lúc chúng ta tự do thảo luận với nhau. Những người thuộc truyền thống Pali ngữ nên đối thoại với những người thuộc trường phái Phạn ngữ. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Tathāgata. Không, cung thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính thỉnh sư.
Dạ, cảm ơn Huynh Vô Quốc Phi đã đọc cho bản tin hôm nay và cảm ơn cô Như Quang đã dịch bản tin này. Ngày mai đó thì chúng ta có một cái bài học giảng về Trung Bộ Kinh, đặc biệt là bài kinh Giống Chim Voi do Đại Đức Pháp Tính giảng giải bài học ngày mai. Một lần nữa kính đảnh lễ và tạm biệt chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Dạ, xin mời vị MC hôm nay lên có trách nhiệm mở kinh hồi hướng và tri ân chư Tôn Đức đồng rừng. Kính mời cô Anicha.
Sa thứ, sa thứ lành thầy. Con Anicca xin thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tân đã từ bi điều hợp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Yeah.